Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta học tham thiền trong cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2008. Bây giờ là 2 giờ 30 phút. Chúng ta có thể làm việc tới 4 giờ. Và kỳ này, chúng ta nghe kỳ này là kỳ thứ 92. Chúng ta sẽ nghe về hướng dẫn về cái bài Tây Nguyên Tự Cảm trong cái tập thơ của Như Quyến Thiền Sư. Cái bài này thì nó không có khó. Về từ ngữ của Phật học đó, nó không có chứa đựng nhiều. Cái bài thơ này nó thất ngôn bát cú theo cái thể thơ Đường, nó 8 câu nhưng mà cái từ ngữ Phật học nó không có nhiều lắm. Ngược lại có những bài tứ tuyệt nó có 4 câu thôi nhưng mà cái từ ngữ Phật học nó chứa đựng cái ý nghĩa sâu sắc và nhiều. Thì thành ra có khi là một bài 4 câu mà chúng ta có thể phân tích, hướng dẫn để cùng với các vị Phật tử gần xa đó có thể là 2 lần không chừng. Rồi còn như cái bài 8 câu mà mình có thể mình phân tích thì mình hướng dẫn 1 lần cũng được. Cho nên hôm nay là cái bài này là Tây Nguyên Tự Cảm này là 8 câu đấy. Rồi các vị nghe thử, nó không khó, nhưng mà tôi vẫn đề xuất, tôi vẫn hướng dẫn để các vị tập nhận thức cái cách mà tu thiền, cái cách tham thiền. Như tôi đã có giới thiệu, có nói qua những lần khác, thì tất cả người ở trên thế gian, người ta làm cái nghề gì, người ta phải thường quan tâm, chú ý và thường nhớ cái việc làm của mình, cái nghề nghiệp của mình, thì người ta làm ăn mới thành tựu được. Chứ nếu mà làm rồi bỏ qua, làm rồi buông lỏng mà không chú ý thì cái nghề nghiệp của mình nó không có chuyên, việc làm ăn của mình nó không có định, không có tỉnh, thì việc làm của mình có thể nó không thành tựu đâu. Vì vậy mà cái môn tham thiền nó phải là thường xuyên liên tục ở trong tâm, ở trong trí của những người đệ tử Phật. Tôi nói thí dụ như người ta dùng cái thí dụ kể cả về phương diện tình yêu, người ta nói kể cả phương diện tình yêu cũng như phương diện mình làm việc cho công chức, cho chính phủ, cho quốc gia, cho trong một triều đình cũng vậy. Người xưa có câu rằng đạo niệm nhược đồng tình niệm, thành Phật giả đa thời. Đó là nói về mặt tình yêu. Còn nói về mặt làm việc, một công nhân, một quan chức, một nhà vua thí dụ vậy chẳng hạn, là công tâm nhược tỷ, tư tâm hà sự bất biện. Có nghĩa là nếu mà cái ý niệm về đạo, về đạo đức, về đạo lý, ý niệm tu hành mà nó ngang bằng với cái ý niệm tình, tình yêu á, thì cái người đó thành Phật từ lâu rồi. Đạo niệm nhất đồng tình niệm thành Phật giả đa thời. Ý niệm đạo đức, ý niệm tu hành ngang bằng với cái ý niệm tình yêu. Tình yêu là tình ái hay tình dục, chỉ tình đó nó có nhiều nghĩa vậy đó. Tình yêu hay tình ái hay tình dục, mà trong đó là thứ nhất là ý niệm về tình yêu đó, thì thôi là tuổi trẻ mới lân lên đó, thì ông nhớ mãi, nhớ hoài, nhớ liên tục. Chính vì cái nhớ mãi, nhớ hoài, nhớ liên tục đó, cho nên là tuổi dậy thì rồi lớn lên rồi thì người nào cũng có tình yêu được hết. Bởi vì nhớ mãi, nhớ hoài, nhớ liên tục, nhớ không thôi. Còn như những người đại gia ta làm ăn thì ta nhớ cái nghề nghiệp của người ta. Nay mình phải giao thiệp với người nào, giao dịch với người nào, mình phải đi nói cái gì, nói sao cho thắng lợi, còn nói sao có khả năng thất bại. Người ta cũng phải thiền định dữ lắm, làm đại gia làm ăn cũng phải thiền định. Đó là nói về tình cảm, nói về tình dục cũng vậy. Thì đạo niệm nhược đồng tình niệm thành Phật giá ra thời. Cái câu đó ý nghĩa rất là sâu đó, mà nó rất là thực tiễn đấy. Công tâm nhược tỷ, tư tâm hà sự bất biện. Đem cái tâm công mà làm việc cho nhân quần, cho xã hội, cho triều đình, cho chế độ, thí dụ vậy, mà nó ngang bằng với cái tư tâm á, thì mình làm việc nào cũng được thưởng, cũng được bằng khen hết á. Mình làm việc cho công mà mình lấy cái tâm tư, cái sự chân thành, cái ý thích, cái sự siêng năng cần cù của mình, nó giống như là làm riêng cho mình vậy mà đem phục vụ cho việc công, thì năm nào mình cũng có thể được bằng khen. Và gần trong xa mến, trong xã hội nhân quần ai cũng thích mình hết. Điều đó là có thật. Để do vậy cho nên là cái bài Tây Nguyên Tự Cảm này là một cái cách mà các vị nghe rồi để ý, để rồi mình huấn luyện cho tự thân mình, cho tự tâm mình, lúc nào mình cũng nhớ. Mình đi chơi mình cũng nhớ tới tư duy quán chiếu thiền định về sự giải thoát giác ngộ. Mình đi chơi ngoài rừng, ngoài suối, hoặc là bất cứ đi đâu, mình cũng có thể cảm xúc, mà cảm xúc qua cái nhãn quan của những người đệ tử Phật. Thành ra nhìn đâu cũng có thể gợi ra cái ý tứ nhắc nhở mình trên con đường học đạo, hành đạo, trên con đường giải thoát giác ngộ. Mà tôi nói như vậy là các vị nhớ rằng tôi nói như vậy là nó tương quan tới cái giáo lý mà gọi là vô lượng tứ đế này. Giáo lý vô lượng tứ đế, vô lượng diệt đế, nhìn đâu cũng là thấy niết bàn, chỗ ngồi nào cũng là ngồi trong niết bàn. Chứ chẳng cần phải kiếm nhất bạn ở phương trời nào, hoặc trên cao hoặc dưới thấp gì hết. Đó là vô lượng diệt đế. Rồi vô lượng đạo đế, mình nhìn đâu mình cũng thấy là nguyên nhân, là điều kiện có thể phát huy cái đức tánh thánh thiện của mình, nghĩ lành nói lành, làm lành được hết. Nhìn đâu mình cũng thấy khổ, nghe tin tức của truyền thanh truyền hình trong nước cũng như ngoài nước, nghe rồi mình có thể mình thấy rằng đó là trong đó nó chất chứa cái nguyên nhân của khổ và cái quả khổ trong đó rất là nhiều. Thì mình thấy được cái nghe cũng như thấy, ngửi nếm xúc biết đều thấy được đó là cái quả của khổ và nguyên nhân của khổ. Rồi cũng như nghe thấy nổi lên xuống biết, thấy đó là nguyên nhân của an lạc của Niết Bàn và cái quả Niết Bàn an lạc. Phải tập thấy như vậy. Thì Tây Nguyên hòa cảm này, Tây Nguyên tự cảm này cũng là một cách thấy như vậy. Mình ví dụ như là tôi hiện giờ là tôi đang ở Tây Nguyên, rồi mình đi đây đi đó, ở rừng, ở chân rừng, mé suối vậy đó. Rồi mình có cái tự cảm, mà cái tự cảm đó nó phải cái chiều hướng là trên cái chiều hướng tu học, trên cái chiều hướng nó có cái cách liệu giải pháp giác ngộ trong đó. Đó là cái chiều hướng của cái người mà có tu tập, có thiền định, có tư duy. Ngược lại, nếu mà cái người mà có cái chiều hướng mà nghĩa là thất tình, lỗi hẹn, quên thề gì đó mà lên cái vùng đất Tây Nguyên này thì lại người ta khác khác. Cái tự cảm người ta khác Tự cảm của đó là cái kiểu đó thì cái kiểu của như Sư Hào Nguyễn Du nói đó, vui xuân như khắp phương trời mà buồn xuân riêng để cho người tương tư à. Tự cảm của người đó là tên này nhớ anh yêu, nhớ em yêu không à. Chứ không có thấy cái trời đất của Tây Nguyên ra sao hết đó. Đấy. Do vậy mà cái cách thì cái người mà muốn đi theo con đường Phật, mình phải huấn luyện cho mình có một cái lập trường, một cái ý chí, một cái xu hướng đi vào cái đường lối giải thoát giác ngộ. Thì cho nên là cái bài Tây Nguyên tự cảm này là tập cho người Phật tử cũng như là người tăng ni trẻ, cái ý chí tu học là mình tập sao mình đi đâu mình cũng không có quên Phật, không có nhớ Phật, cũng đi đâu cũng nhớ Phật, không quên Phật, đi đâu cũng nhớ quán chiếu tư duy thiền định. Cho nên mình làm thơ thì nó có cái chất liệu giải thoát giác ngộ trong đó. Ngược lại, tôi có đọc một mấy quyển thơ của những người nhà thơ nổi tiếng mà nhân gian người ta quý mến, người ta ái mộ đó. Nguyên tập thơ từ đầu tới cuối không có trang nào, bài thơ nào là không có nhớ yêu một người này, một cô nọ, một chị kia, yêu không vậy. Mà tập thơ đó yêu riết rồi tới, nghĩa là trong đó yêu tới đồng bào thượng đó. Yêu người Việt Nam, yêu người Việt Nam đành rồi mà yêu tới đồng bào thượng luôn, từ đầu tới cuối tập thơ. Tôi nhìn tập thơ tôi cười trong bụng quá chừng qua đổi cười, là một cái anh này anh yêu sao mà anh yêu tùm lum vậy, mà hết trơn tập thơ vậy mấy trăm trang á, bài nào cũng yêu hết. Yêu người Việt đã rồi yêu người thượng, yêu người bình thường đã rồi yêu tới người nghệ sĩ, yêu tới luôn tới cả người tu hành luôn. Điều tôi nói là nếu mà mình nói tên mình chỉ tập thơ thì người ta nghe người ta nói mình nói không tốt người này người kia, cho nên không chỉ. Chứ coi cái tập thơ đó ở nhà tôi giờ có rồi, yêu từ đầu tới cuối. Mà nếu dùng cái tình yêu đó mà đi vào con đường đạo, con đường giải thoát giác ngộ thì thành Phật từ lâu rồi đó. Cho nên là tôi nhắc lại một cái ý tứ mà các vị thấy. Hôm rày tôi làm chơi ấy mà, tôi nói tôi làm chơi đó thì cũng được gần trăm bài thơ rồi đó. Các vị mà được cái tập 1, cái tập 2 đó là chẳng qua là gọi là tập, như tôi đã từng nói đó. Là tại vì là mình muốn ghép nó lại cho nó thành cái tập vậy, đặng cho mình không có bỏ nó lạc vậy thôi. Chứ ai làm cái tập sách, tập thơ gì có 30 bài. Nhưng mà đủ 30 bài cái mình sắp nó lại, mình đóng nó lại thành tập cho nó đừng có mất. Thế thì bây giờ là tới bữa nay đó là tôi làm được 3 tập rồi. 3 tập như vậy có nghĩa là 90 bài thơ. Nói 90 chứ nó có dư, nó cũng gần được 100 bài rồi đó. Mà tôi đọc rồi tôi cười từ đầu tới cuối. Toàn là những cái chuyện khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Bởi vì cái chất cái chất liệu trong thơ đó toàn là kinh điển của từ Trung Thừa tới Đại Thừa, chứ Tiểu Thừa cũng còn kiếm không ra, khó kiếm. Thành cái giáo lý đó, đó trong kinh Đạo Phật gọi là cái người cúng dường pháp đó, là cái người phải nghe những cái kinh sâu sắc, nghe những cái thâm kinh khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà mình phải nghe được, mình phải hiểu được, mình phải tin được và mình hành được. Đó là cái người cúng dường pháp. Chư cúng dường trung pháp, cúng dường tối. Trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt nhất, là quý nhất. Mà cái người nào mà nghe những cái kinh sâu sắc, khó tin, khó hiểu, khó nghe, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được là người cúng dường pháp đó. Thì tôi đọc thơ của tôi rồi đó, so với cái nhà thơ mà nhà thơ lớn, người ta gọi là nhà người bạn lớn, người thơ lớn, người đã qua đời rồi, cái bài thơ mà từ đầu tới cuối đều yêu không. Còn cái tập thơ của tôi từ đầu tới cuối yêu trăng, yêu gió, yêu mây, yêu cây cỏ, yêu hoa lá thì cũng yêu, nhưng mà nó không có cái chất liệu mà yêu đương tình tứ. Thì cái đó là đề cũng là nói lên một cái hạnh nghiệp của mỗi người. Người nào nó có cái gì nhiều thì nó biểu lộ cái đó ở trong đời sống của mình. Ở đây mình làm từ chùa nhỏ tới giờ, biểu nói cái kia mình nói không có được. Nói cái kia là nói chút ví dụ, mượn để làm ví dụ được vậy, chứ còn mình không có đi sâu vào trong đó, cho nên mình nói nó không có chất lượng đâu. Mà còn nói kinh thì 4 câu thôi thì nó đã gói một nó gói một cái mớ tài liệu, chất liệu sâu sắc diễn dần ở trong đó. Tôi nói ví dụ như ngày hôm qua thì tôi mới làm một bài đầu đề là thuyết pháp ha, đầu đề là thuyết pháp. Thuyết pháp đến vô hỏi. Rồi tôi làm cái bài là Tây tai chỉ vần trăng chẳng chỉ gì, trời xanh mây trắng đến rồi đi, ai người bất thủ ưu chiêu thướng, bất động như Phật nhãn thừa. Mà tôi mới làm hồi 6 giờ chiều hôm qua đó. Đấy, 4 câu vậy đó, mà nếu mà giảng ra đó là một bầu trời Bát Nhã Ba La Mật, một bầu trời kinh điển Đại Thừa. Thì tôi biết là tôi nói vậy, chứ còn không phải ai nghe cũng hiểu vậy đâu. Có thậm chí có người ta nói tôi bổ sắp ở cùng điên gì, cho nên là làm thơ vậy không ai biết gì hết. Sự thật là người có học Phật là biết rất là rộng bao la trong kinh điển. Mà người không có học thì phải nhờ giảng, nhờ triển khai, chứ không là nghe không hiểu. Thí dụ như nói tai chỉ vần trăng chẳng chỉ gì, cái câu đó nó không có đơn giản đâu. Là phải học được kinh điển mà Đức Phật dạy rằng là nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả kinh điển của Phật nói trong ba tạng chẳng qua là ngón tay chỉ trăng. Ngón tay chỉ trăng là chỉ trăng, chứ kỳ thật là không chỉ được mặt trăng. Cái người mà muốn biết trăng là phải nương ngón tay mà nhìn trăng, chứ còn là nhìn cái tay chỉ đó, cái tay cái chỉ không có trúng gì hết. Đấy, cho nên là cái vấn đề này là triển khai ra là cả cái bộ kinh này cho tới bộ kinh khác. Nhất thiết tu đã là giáo như tiêu nguyệt chỉ. Ba tạng giáo điển của kinh Phật đều là như ngón tay chỉ trăng. Ba tạng giáo điển của Phật như là cái bè, thuyền bè, nó chỉ là cái phương tiện để đưa người qua sông vậy, chứ nó không phải là bờ. Thuyền bè không phải là bờ, nó là phương tiện để đưa người qua sông. Nếu ai mà cứ đào đáo, cứ đam mê cái thuyền, cái bè đó thì người đó không qua sông được. Ta lấy tay thì chỉ trăng, thì cái người biết nhìn trăng, biết thưởng thức trăng là phải nhìn, nương ngón tay mà nhìn trăng, chứ nhìn cái tay đó mà tưởng là trăng là tật lất rồi. Cho nên cái câu mà ta chỉ bằng trăng chẳng chỉ gì, nghe giống như là khùng vậy. ta chỉ dùng tâm mà chẳng chỉ gì là sao? Vậy mà nghĩa tổng á, nó gói một cái nghĩa sâu sắc cho tổng. Chỉ dần tâm chứ kỳ thật là không phải chỉ dần tâm. Nếu nhìn cái tài đó thì không có thấy được dần tâm bao giờ. Đấy. Cho nên là nó sâu sắc từng câu, mà nếu mà mổ ra cái câu đó ra rồi phải giảng nguyên cả bộ kinh nó mới là vừa, chứ không phải là giảng một hai lần đâu. À, trời sinh nay tấn đến rồi đi. Cái câu này cũng phải nói một câu vậy là rồi đâu, rồi bao nhiêu là trang kinh, bộ kinh. A người bất thủ ư chư tướng, u chư ca bất thủ ư tướng như như bất động, là đây là cả cái bộ hệ tư tưởng Bát Nhã đấy. À, A người bất thủ ư chư tướng, đối với các tướng hiện tượng trên giảng pháp mà bất thủ ư tướng như như bất động. Bất động như như là Phật nhãn thừa. Nói cái chữ Phật nhãn thừa đó cũng là nó sâu sắc, nó chứa đựng trong đó cả cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật. Rồi bất động như như cũng là cái điểm đỉnh cao của Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên bốn câu vậy mà nó gói rất là sâu sắc. Cái bài này sao có cơ hội rồi tôi triển khai kỹ, chứ còn không phải nói vậy là rồi đâu. Mai mốt tôi có nói lại là các vị đừng có nói tôi ô cái ông đó nói gì nói tới nó lui, lâu lâu ổng nói mấy bài của ổng, không phải vậy đâu, sâu lắm đó. Thế thì cái bài mà Tây Nguyên Tự Cảm này là cũng phải học cái hình thức đó. Nhưng cái bài này là tương đối là nó dễ đây nè. Dễ, tôi viết cái bài dễ để tôi nhắc nhở với Phật tử rằng là mình học là cái kiểu đạo niệm nhược đồng tình niệm thành Phật giả đa thời, công tâm nhược tỷ tư tâm hà sự bất biện. Mình làm sao cho mình đi đâu, ở đâu, ngồi đâu, lúc nào mình cũng nhớ Phật, mình cũng nhớ Pháp, mình cũng nhớ Tăng, mình cũng nhớ cái lý tưởng giải thoát giác ngộ, thì mình mới thành tựu được tốt. Còn bằng không thì giống như đại gia mà đi chơi nghĩ tới cờ bạc không thì làm sao mà làm ăn được, làm sao mà kinh doanh lớn được. Rồi cái người nghệ sĩ mà đi đâu rồi nói nghệ sĩ cải lương hát bộ, mà đi nói chuyện tên là đá cá thì chia, là đá gà, là đua ngựa thì làm sao mà nghề hay được. Đấy, cho nên là cái bài này để nhắc nhở rằng là mình phải tập, mình có một cái lý tưởng rồi phải có cái mục đích, lúc nào mình cũng phụng sự phục vụ cho cái lý tưởng, cái mục đích của mình, của nghề nghiệp mình. Ở đây là lý tưởng phục vụ cho giải thoát giác ngộ, của sự giải thoát giác ngộ của đời mình, ý là vậy đó. Cho nên bây giờ đây là bắt đầu ta đi vào cái bài Tây Nguyên Hoài Cảm đây, thử coi cái này nói cái gì. Tôi đọc nguyên bài cái đó. Tây Nguyên đồi núi tập trùng xa, gió lộng rừng thông mây tán qua, mây đến mây đi trời vẫn tịnh, gió đưa gió đẩy cảnh thường như, mặc cho thế cuộc tranh thành bại, buông thõng thiền tăng giải giác mê, suối biếc rì rào chim thủ thủy, lòng ta vang lặng bóng chiều quê. Đấy, bài này đọc nghe qua thì nó có cái vẻ thơ, nó gần gũi với cái thơ của những nhà thi, nhà thơ. Nhìn trời, nhìn tăng, nhìn mây, nhìn nước, rồi nó có cái nghĩ ngợi trong buổi chiều, có khi nó cảm kích trong buổi sáng, vân vân và vân vân. Nó không có khó lắm. Nhưng mà nó nói lên rằng là cái người đạo sĩ hay là cái người Phật tử có để tâm, có để tâm để nhìn hiện tượng giảng pháp qua cái chiều hướng mà thanh tịnh giải thoát giác ngộ, chứ nó không có ở trong cái chiều hướng tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến. Do vậy mà tuy là cái đề tài nó là Tây Nguyên Tự Cảm mà nó vẫn có cái Phật chất ở trong đó. Vẫn có cái Phật chất ở trong đó. Nói lên rằng là cái người đó nhìn trời, nhìn mây, nhìn rừng, nhìn suối đó, nhưng mà nhìn qua cái nhìn có Phật chất, khác với cái nhìn của những người đi cũng ở rừng, ở núi vậy, mà trong đó có ý niệm giết người cũng có, trộm cướp cũng có, tà dâm cũng có, nói lao nói hai chiều, nói lời theo dệt, nói lời hóa cũng có, thậm chí đi rừng đi núi vậy mà ý nghĩ cực tham, cực sân, cực si cũng có. Đấy, cho nên là các bạn tên nên tự cảm để nói lên một cái cách nhìn, một cách chơi, một cách đi đứng, một cách sinh hoạt của người Phật tử ở trong chốn có thể là non cao, có thể là núi thẳm, có thể là rừng xanh, có thể là đồng cánh đồng bát ngát, mà mình vẫn có thực chất ở trong đó, là nó phù hợp với cái người tu sĩ tại gia cũng như xuất gia. Thế là Tây Nguyên đồi núi trập trùng xa, đây là sự thật thôi. Ở cái vùng tôi ở đây mà đi trịch ra cái phía sau cái liễu đường của mình đó, cũng không cần đi trịch nữa, đứng ngay trước cửa thôi cũng nhìn là đồi núi trập trùng nhiều lắm. Ở đây nó được cái là buổi sáng có thể là thấy mấy màu trời, mấy màu mây, và mỗi một ngày có thể thấy mấy lần sương phủ khác nhau, và đồi núi trập trùng xa, đó là một sự thật chứ không phải cái bằng miêu tả hay là mô tả gì hết, đây là sự thật. Ở đây là nhìn ra là bốn bề đều là đồi núi trập trùng xa. Gió lậm rừng thâu, rừng thông mây trắng qua, đây cũng là một sự thật. Ở đây là luôn luôn là gió lậm, cho nên là tôi có mấy cái chuông, người ta gọi là phong linh là cái chuông Đài Loan họ làm cũng hay. Nó có mấy cái cây đồng, cái thao gì đó, họ làm cái âm thanh nó rất là nhạy, cho nên là gió nó thổi một cái dây toàn ten ở giữa đó, rồi nó đánh nó khua đủ thứ tiếng hết đó, nó gần như là nó không đủ do re mi fa sol la si như là cái đàn, nhưng mà nó gần cũng được là mấy tiếng ấy. Chẳng hạn như fa sol la si, do re mi fa sol la si, nó làm vậy đó, đều vậy đó. Cái đó là khi mà gió lộng và rừng thâu thì cái chuông nó kêu, tôi gọi là phong linh là cái chuông gió, cái chuông gió hay có gió là nó kêu. Rồi gió lộng thì là cái chuông kêu, mà gió lộng nó luồn vô trong cái rừng thông, rồi mây trắng bay qua. Mây trắng bay qua đó thì cái người tu sĩ lại không phải hiểu mây trắng bay qua vậy rồi thôi, mà người tu sĩ ta hiểu rằng là mây trắng bay qua đó hả, người ta đọc cái câu là vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ hà can. Nó nhắc nhở cho cái người đệ tử Phật cái cách tu hành ngộ lắm. Hãy nhìn trời xanh ngăn ngắt, hãy nhìn mây đến mây đi, mây qua bay lại. Rồi cái người tu sĩ hiểu cái gì? Có chứ, hiểu cái đó hay lắm. Mây đến mây đi trời vẫn tịnh. Vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, có nghĩa là mây đến mây đi trời vẫn tịnh. Cái trời thì tôi nói nhiều lần rồi, là trời xanh ngăn ngắt đó, mình gọi là trời. Chứ kỳ thật là thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, gọi là trời. Chứ còn lấy lỗ tai mà nghe thì không có cái gì để cho mình nghe đâu, lấy con mắt mình nhìn thì chẳng có thấy cái gì cả, mà chỉ thấy xanh xanh thôi, thì mình gọi đó là trời. Còn cái mà không phải xanh xanh mà có lúc là nó từng vần, từng đụng, cái màu nó có lúc là màu trắng, có lúc là màu hồng, có lúc là màu xám, có lúc là màu xanh vật, xanh nậm, nó đổi quyền ảo vô cùng, màu nhiệm vô cùng, cái đó gọi là mây. Thế thì mây thì chúng ta thấy có lúc đến có lúc đi, có lúc sanh có lúc diệt, mà cái trời sanh ngang ngắt đó là vẫn là bất động như như đó nha. À, thế thì là ta nhìn cái hiện tượng bay đến bay đi mà trời vẫn tạnh đó, người ta nghiệm tới cái tâm của mình đó, cái tâm của mình đó coi chừng đó nghe, mình xài hàng ngày đó toàn là vọng tâm không đó, mình xài bằng cái tâm gọi là mừng được cái gì đó, là mừng trúng số, là mừng trúng số đề, là mừng để làm ăn bán mà gạt người ta được một cái là mừng. Cái vật đó có 500 mà mình bán được 700, 800 mình nói gạt người ta đó. Cái này là cái sự thiệt đó. Có một anh chàng đó bán áo gió, mà cái áo gió đó là có 80 thôi. Mà anh gặp cái người nhà quê ra cái anh nói 500. 500 người nhà quê đó đâu có biết gì, hãi hùng quá. Nghe 500 là sao dám mua. Cái trả như là 250, trả bằng nửa là được rồi chứ gì. Nhưng mà không phải. Anh nói ủa cái áo gì mà có 250, phải trả là ít nhất là cũng phải 300 chứ, áo gió gì mà 250 mà 300 cũng đâu không có bán đâu. Thế là người kia trường trường lên quản hồn, cái đó thôi giờ để hữu nghị đi 300 đi. Thế là anh bán cái áo 300 ngàn, mà thật sự là cái áo đó người buôn bán áo với họ đó nói trời ơi anh bán cái gì mà vậy, anh đang sợ tội lỗi sao? Anh nói tội lỗi gì, mấy người bán một ngày mấy người mới được nhiêu đó, còn tôi bán một cái thôi. Tôi ngồi đây vậy tôi bán một cái vậy là coi như là cái ngày đó được rồi đó, là về là đủ nuôi vợ nuôi con rồi, cần gì phải nói nhiều như mấy người bán một cái là 20 ngàn, 30 ngàn hay là 10 ngàn cần tệ quá nữa, tôi làm cái một vậy hả. Giá trị bán cái áo 80 ngàn mà bán 500 ngàn là 300 ngàn ha, là lời mấy trăm ngàn, đơn giản vậy đó. Thế thì anh ta anh khoái vậy đó. Thì cái mà vui mừng vậy đó, rồi ai trả không dễ mình giận, thí dụ vậy, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn họ phải quấy hơn thua, cái đó là chúng ta xài cái vận tâm của chúng ta đó. Cái đó là may đó, chứ không phải là trời là vậy đâu. Mây trắng, mây xanh, mây vàng, mây xám, mây hồng, bay tới bay lui là mây. Còn trời là xanh ngăn ngắt một màu. Cái mà mừng giận, thương sợ, yêu ghét, muốn được mất hạnh thua, cái đó là vọng tâm đó. Còn cái chân tâm thường trú của chúng ta, nó lẳng lặng, nó yên tĩnh, nó trong sáng như trời xanh kia, bất di bất dịch vậy đó. Đó, thành ra mình đọc cái câu đó đó. Cái câu đó mình phải hiểu tới cái đó đó chứ. Gió lộng trời rừng thông, mây tán qua, mây đánh mây đi, trời vẫn tịnh. Mình hiểu ngược, hiểu sâu, soi rõ vào cái tâm của mình. Mình nhìn ra mình còn cái tâm thanh tịnh chân như, không sanh không diệt. Cái tâm đó, kinh Đại Niết Bàn gọi đó là nó có cái tánh thường, tánh lạc, tánh ngã, tánh tịnh, bất biến, bất di, bất dịnh, bất di bất dịnh, bất biến, giống như trời xanh ngăn ngắt một màu kia. Còn cái mà mình sử dụng đó là gọi là vọng tâm. Vọng tâm đó, tùy tầng trục cảnh, ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh, vọng thành tham sân si mạng, hữu lậu nghiệp đó. Mình chạy theo tầng, mình chạy theo cảnh tầng. Rồi cái ý niệm chấp ngã, muốn cho mình sống, còn người ta chết, sống chết mặt bay. Mình lấy được tiền, được của cải, được sự nghiệp thôi. Sống chết mặt bay, tiền thầy bỏ túi, tục ngữ có câu vậy đó. Coi chừng mấy ông thầy, thầy bùa, thầy pháp, thầy nhãi, thầy tướng, kể cả thầy chùa. Ở lớp quê là sống chết mặt bay, tiền thầy bỏ túi. Cái đó gọi là tùy tầng trục cảnh, ngã pháp quạnh sanh, cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp được cho mình thôi, còn người khác thì đau khổ của người khác không cần biết. Vô minh cứu cánh, vọng thành tham sân si mạng, hữu lậu nghiệp. Cái vô minh mà nó dày đặc rồi đó là nó vọng thành ra cái nghiệp hữu lậu là tham lam, giận dữ, si mê, thành ra đau khổ cùng cực trong cuộc sống. Cho nên là mình đọc cái câu mà mây đến mây đi trời vẫn tịnh, là mình phải hiểu rằng vọng tâm và chân tâm là cái vốn có của mình. Mà hàng ngày mình không biết tu tập, mình không phải là đệ tử Phật đó, là mình xài toàn là vọng tâm cả. Chỗ đó là chỗ khiếp đảm của đạo Phật đấy. Vậy thì vọng tâm là gì? Là tham lam, là giận dữ, là si mê, là nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời sự vật, nói lời hung ác, nghĩa là nói sao cho được lợi mình, còn người ta thì chết sắp mặt bay đó. Mà làm nghề gì cũng có thể sử dụng vọng tâm để làm ra tội lỗi được hết. Trong khi đó thì người nào nghề gì cái chân tâm thường trú, cái thể tính tịnh minh của mình ai cũng có, ai cũng còn nguyên đó, mà mình không có sử dụng được. Nó giống như là trời vậy, bữa nào cũng áp thấp nhiệt đới, bữa nào cũng cao áp, rồi áp thấp, rồi áp cao, rồi mây đến rồi mây đi, không có lúc nào là trời hiện ra trời xanh được hết, là tại vì mây đến mây đi đó. Mình cũng vậy đó. Đó, thì mình đọc cái bài gió lộng rừng phong mây tấn bay, mây đến mây đi trời vẫn tịnh đó. Mình rọi ngược vào mình thấy cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú giống có của mình vẫn là như bất động đó nha. Vậy mà mình xài hàng ngày là mình xài những cái mà làm cho mình đau khổ, bực bội, ghét thương, buồn giận đó. Cái câu đó vậy là mình phải hiểu vậy đó, mới là người đạo Phật đó. Mà muốn hiểu vậy thì gọi là thường tư duy, thường quán chiếu, thường có cái ý niệm thiền định sẵn sàng ở trong người á. Cũng như là cái người lớn lên là thì là phải sử dụng cái tình cảm, là đạo niệm vô đồng tình niệm đó, ngang bằng với cái niệm tình cảm thôi, tình ái, tình yêu, tình cảm ha, thì thành Phật mau lắm. Cho nên cái câu như vậy là mình đọc rồi mình phải liên tưởng tới những cái nguồn giáo lý của đạo Phật. Hoa khai, hoa lạc, thọ hà khai. Bông có thể nở, bông có thể rụng, mà cái cây nó còn đó. Bông mai có thể mỗi mùa rụng. Bông mai mỗi mùa trổ rồi rụng, rồi mỗi mùa nó có trổ rồi nó có rụng, nhưng mà cái cây mai thì nó còn đó. Cây mai có cây nó sống cả trăm năm đó. Trước cửa chùa của thầy tôi mà hồi tôi tu hồi nhỏ, nó có cây mai đó, là cái gốc của một ôm vậy đó, cái nhánh nó xà ngang qua là cả 7-8 thước, 10 thước, mà leo ngồi trên đó mấy đứa cũng không sao. Như vậy là hoa khai hoa lạc, biết là bao nhiêu, cả trăm năm nở rồi rụng, rụng rồi nở, mà cây mai vẫn còn đó. Đó, để nói lên là cái tâm của mình cũng giống như cây mai vậy đó. Lúc vui, lúc buồn, lúc mừng, lúc giận, lúc sinh, lúc diệt, giống như bông mai mỗi năm đều có trổ hết vậy đó. Nhưng mà trổ rồi rụng, rồi mùa sau nó trổ. Đây là do vậy mà cho nên các thiền sư người ta nói rằng là qua khai qua lạc họ hà ca, qua nở qua rụng, cái cây vẫn không có tương can gì, không có hầy hấn gì tới cái cây hết á. Rồi còn một thiền sư khác ta nói là tạc dạ nguyệt minh kim dạ nguyệt, tân niên qua phát cựu qua niên, hai câu nữa. Nhược vấn như hà vi cứu cánh, ma ha bát nhã tác bà ha. Cái bài đó cũng hay lắm đó, mà người ta không nói, người ta cứ ta lôi cho ông Mãn Giác Thiền Sư ra người ta nói không à. nó tấp tấp cho là muốn kiếm đến chục ngàn cái là lôi ông Ma Giác Thiền Sư ra. Xuân đáo bách qua lạc, rồi xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trục đen nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mặt dị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai, cái viết lăng nhăng vậy, cái kiếm ít chục ngàn gửi báo vậy, cứ ông mặn giá. Cho nên tôi đọc cái đó nhiều quá, cả cuộc đời tôi thấy tôi buồn quá. Chẳng phải lẽ thì chưa có ông đó thôi sao? Còn cái ông mà tôi mới vừa nói, các bạn đâu phải vừa hả? Tân niên qua phát cửu qua niên, tác giả Nguyệt Minh, kim giả Nguyệt. Tân niên qua phát cửu qua niên, nhật vấn vi hà, như hà vi cứu cánh. Nếu các anh hỏi tôi giờ phải nói sao cho nó rõ ràng hơn thì vị thiền sư niệm nói câu là ma ha bát nhã tác bà ha, có nghĩa là anh đừng có hỏi tôi, nói không có được. Giảng pháp nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, nó diệt như vậy, mà anh bảo tôi nói cho cứu cánh cho rõ ràng thì làm sao tôi nói được. Qua nở năm nay là qua của năm ngoái đó à. Qua khai qua lạc thọ hà can, cái cây mai nó còn đó cả trăm năm rồi đó chứ. Thế thì chờ năm nay qua nở năm nay chẳng phải là qua của năm ngoái còn đó sao? Hỏi chứ nó còn đâu, nó rụng rồi kia mà. Nó còn ở trong cây mai đó chứ. Nó còn trong cây mai cho nên cây mai năm nay mới trổ ra bông mai nữa đó chứ. Thành ra qua khai qua lạc thọ hà can. Qua thì tới mùa nó nở. Xuân đáo thì bắt qua khai, nhưng mà qua năm nay đó, tức là qua của năm ngoái đấy. Trăng sáng hôm nay là trăng của hôm qua, trăng của tháng trước, thậm chí là trăng của năm trước cơ. Ồ, để nói lên là tùy duyên mà bất biến tùy duyên là cái giáo lý là vậy đó. Sự vật hiện tượng nó có cái tánh bất biến của nó, nhưng mà nó vẫn tùy duyên, nó sanh, nó trụ, nó dị, nó diệt. Dù nó sanh trụ dị diệt nhưng mà nó vẫn có cái bản thể kinh như bất biến của nó. Đó là giáo lý bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến của đạo Phật. Cho nên là kinh người ta nói vậy đó. Dân khứ dân là thiên bổ tịnh, bổn tịnh mà qua khai qua lạc thọ hà ca. Nhiều lắm, nhiều cái ý tứ diễn đạt ra để cho mình, nhắc nhở cho mình là cái cách tu học của mình nhiều lắm. Tác giả Nguyệt Minh, kim giả Nguyệt. Tân niên qua phát cửu qua niên, nghiệp vấn di hà di cứu cánh. Anh đừng có hỏi, anh hỏi biểu nó cho rõ, nó cho kỹ, nói sao sẽ được, anh làm sao anh biết được. Cái bông mai năm nay là bông mai của năm ngoái, anh làm sao anh tin được. Nếu anh không hiểu là bản thể chân như và duyên hiện tượng duyên sanh thì làm sao anh hiểu được cái đó? Anh không hiểu được cái bản thể chân như bất biến mà cái hiện tượng tùy duyên sanh khởi, mà anh không có tu thiền, anh làm sao anh biết được cái đó? Đấy. Cho nên là anh muốn hiểu như vậy là ma bát nhã tác bà ha. Anh phải hiểu, anh phải học bát nhã ba la mật, anh phải tu trí tuệ ba la mật của đạo Phật. Thì lúc bây giờ tự nhiên tôi không cần nói mà anh có thể tự hiểu đó. Anh hiểu bằng cái cách là tu. Tôi nói là anh nghe rồi anh tự hiểu, đó là văn di tư. Tự hiểu rồi anh quán chiếu, anh nhận thức, đó là tư di tu. Chứ anh hỏi tôi bữa tôi nói cho rõ cho anh nghe là rõ, nói không được đâu. Tôi làm sao tôi nói nước trà của tôi đang uống đây là trà gì? Anh làm sao anh biết được là cái độ nóng lạnh của tôi uống ra sao, anh làm sao anh biết được. Cho nên nha, cái câu mình nhược vấn di hà như hà vi cứu cánh ấy, nó hay dữ lắm. Nếu có người hỏi phải nói như thế nào cho nó rõ rệt, cho nó kỹ càng, cho nó thật là dễ hiểu, không nói được. Dễ hiểu sao được, đây là tôi đang uống trà đây nè, giờ tôi làm sao tôi nói cho anh đây. Đây là trà tôi rót nãy giờ nó ngủ rồi nè. Mà ngủ cỡ nào làm sao tôi nói cho anh biết được. Cho nên cái câu hay lắm. Nhưng vấn già di cứu cánh, nhưng vấn như hà vi cứu cánh, ma bát nhã tác bà hà. Hồi cách đây mấy chục năm tôi nói rằng cái câu đó là không có nghĩa. Tôi nói là giống như câu thần chú vậy đó. Anh đừng hỏi nữa, không giải thích được đâu. Nhưng mà bây giờ tôi lại hiểu khác. Sau mấy mươi năm tôi lại cái câu mà ma ha bát nhã tác bà ha đó, có nghĩa là anh muốn hiểu đó, anh phải nghe cái hệ tư tưởng bát nhã ba la mật. Anh nghe được cái hệ tư tưởng bát nhã ba la mật rồi anh có cái trí tuệ ba la mật, cái trí tuệ bát nhã, rồi anh sẽ hiểu. Chứ anh đừng hỏi tôi. Anh biểu tôi nói cho rõ ràng, cho rốt ráo, cho vừa ý, cho anh nghe anh hiểu được. Không, không được đâu. Không được đâu. Tôi đang uống trà đây nè, làm sao tôi nói cho anh nghe được? Lạnh nõn tự ti, nhân dân ẩm thủy lạnh nõn tự ti. Người uống trà, chỉ có người đó biết hương vị của trà. Trà đó là trà gì? Đậm vật cỡ nào? Chát cỡ nào? Thơm cỡ nào? Nước lạnh nóng cỡ nào? Làm sao nói cho người khác nghe được? À, thành ra là mây trắng, mây đến mây đi, trời vẫn tịnh, gió đưa gió đẩy cảnh thường như. Đó, ý nghĩa là vậy đó. Gió thì khi thì đưa, khi thì đẩy, khi thì đến, khi thì đi, nhưng mà đố ai biết gió là cái gì? À, cái bản thể chân như của gió là cái gì? Bản thể chân như của gió là không gió. Mình nói vậy người ta nói mình khùng. À, đó nói mình nói khùng rồi. Nhưng mà không phải khùng mà, đó là sự thật á. Gió đưa gió đẩy mà cảnh thường như, cảnh thường như, nghĩa là không gian đó, thời gian đó vẫn là như như bất động. Vậy mà lúc có gió, lúc không có gió. Vậy thì gió là cái gì, ở đâu? Nó ở trong cái cảnh thường như đó, thường như như bất động đó, vậy mà nó có thể có gió đó. Đó là một hiện tượng lạ lùng, đó là cái chân lý duyên sanh của đạo Phật, nó kỳ lắm. Anh hỏi tôi thì sao tôi nói được? Đó, cho nên là dân khứ dân lai, thiên bổn tịnh và hoa khê, hoa lạc thọ hà can, cũng là ý nghĩa vậy đó. Ở đây tôi gọi là mây đến mây đi, trời vẫn tịnh, gió đưa gió đẩy, cảnh thường như. Cái thể bất biến của gió là cảnh thường như. Mà từ cảnh thường như đó là tự nhiên lại sinh ra gió đi, gió đưa, gió đẩy. Thành ra tự nhiên mà bất biến, bất biến mà tự nhiên. Cái đó phải tu thiền mới thấy được cái đó thôi. Nói đó là nói gió bên ngoài, còn nói cái gió trong lòng anh cũng vậy nữa. Cái gió trong lòng anh là khi mà anh thương, anh yêu tàn sát đó. Có những cô gái bỏ nhà đi nha, tôi có mấy đứa quen biết, mấy đứa cháu con này kia, tôi nghe ta nói đó, nó yêu quá, nó bỏ nhà nó đi, không gả nó bỏ nhà nó đi. Mà đố kiếm trong lòng của nó là yêu là cái gì, không có. Mà không gả nó, không cưới cho nó bỏ nhà nó đi. Đi khóc lên khóc xuống và kêu nó về gả thì được, im. Đấy. Thế thì cái yêu đó ở đâu? Đố ai mà kiếm ở trong con người nó là cái gì? Vậy mà có đấy. Thế thì là cái bản thể chân như nó lại sinh ra cái hiện tượng tùy duyên. Tùy, do vậy mà nó có câu tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Cái thể của gió là bất biến. Vậy mà tùy duyên rồi nó có thể sinh ra gió đưa gió đẩy. Tấm lòng, trong tâm hồn của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có cái thể thanh tịnh chân như thường lạc ngã tịnh là cái thể bất biến. Vậy mà nó sinh ra cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn hơn thua phải quấy tốt xấu, cực kỳ đau khổ trong cuộc sống. Đó là hiện tượng tùy duyên, chứ không phải cái tâm của ta là vậy. À, học cái này nó vậy đó, rồi mình tu thiền là vậy đó. Để rồi nó có xảy ra những cái vui mừng buồn giận thân ghét đó, là mình bỏ nó đi. Mình bỏ được đó, nhưng mà bỏ khó chứ bỏ được đấy. Tỉnh thức là bỏ được. Mình có cái chánh niệm, mình tỉnh thức đó, thì tham sân si mạn nghi không bao giờ có. Nhưng mà nếu mình lơi cảnh giác, mình quên cái tỉnh thức, mình quên cái thiền định, thì tham sân si nó nổi lên là có thể đánh đập chửi bơi đốt nhà cũng có, giết người cũng có, tai họa vô cùng vô cực. Nhưng mà nếu tỉnh thức thì đâu ai kiếm cái đó ở đâu. Đó, thành ra cái câu mà do người do đại cảnh thường như rồi mình quán lại cái tâm của mình, cái thể tánh tịnh mình, cái chân tâm thường trú của mình, rồi mình quán cái hiện tượng duyên khởi của nó, hiện tượng vô minh duyên khởi của nó thông qua thương ghét vui mừng buồn giận đó, để mình hạn chế cái tâm mình, hạn chế cái tâm vọng tưởng của mình. Rồi tới cái câu là mặc cho thế cuộc tranh thành bại, buông thõng thiền tăng giải giác mê. Hai câu này ta nhắc nhở cái cách cho mình tu đây. Thế cuộc là phải tranh thành bại dữ lắm. Thành bại, đắc thất, thị phi nhơ ngã, thành bại đắc thất. Nói chung lại là nó lẫn quẩn cũng ở không ngoài cái thất tình. Hỷ nộ ai cụ ái ô dục thì gọi là thất tình. Rồi lục dục đó là tùy theo cái tâm thức của mình, nó thông qua sáu căn của mình, thành ra là thường là bị lục dục và thất tình nó chi phối dữ lắm. Mà cái người tu hành á thì mình giữ được cái chánh niệm, mình giữ được cái chánh niệm của mình, mình gác bỏ cái thất tình lục dụng đi, thì mặc cho thế cuộc tranh thành bại, thế cuộc tranh thành bại dữ lắm, mình đừng có tham gia. Mà mình muốn đừng tham gia vậy là phải thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, tức là mình phải làm chủ về nhãn căn, làm chủ về sắc trần. Lỗ tai thì nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà vẫn có nghe tất cả, tức là mình làm chủ nhĩ căn và thanh trần. Cái này thì tôi nói nhiều lần lắm rồi, nhưng mà là đệ tử Phật là phải học, chứ nghe nhiều lần mà không có học rồi không có dụng ý để mà hàng phục cái căn và sáu căn và sáu tầng á, thì mình có nghe hoài đi nữa cũng không có được cái gì hết. Nghe rồi mình phải ứng dụng, mình ứng dụng rồi mình phải chế ngự, mình phải hóa giải. Chứ hóa giải đây nè, cái chữ đây nè, buông thõng thiền tăng giải giác mê, là giải tức là hóa giải đó, cởi mở. Mình phải cởi mở. Tam độc thủy bào hư xúc mộc, mình phải biết tam độc là bọt, là bèo. Nó mộc, nó lặn, nó sanh, nó diệt một cách hư giả. Chân như Phật tánh, tức Phật tánh, ảo hóa không thân, tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Ngũ quẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xúc mộc. Mình học cái này rồi mình học tới chứng đạo ca mình nhớ lại. Cái Phật tánh của vô minh là cái tánh thanh tịnh, là Phật tánh đấy. Ảo hóa không thân, cái thân hư giả trống rỗng của mình đây là pháp thân. Pháp thân cùng với thân ảo hóa hư giả của mình đây là không có hai đâu. Cái thân này là hiện tượng tự nhiên mà nó phát xuất từ cái bản thể chân như bất biến của nó. Mình đang sống ở trong lục dục thất tình đây, chứ cái bản thể chân như của nó là thường lạc ngã tịnh đấy. Đó. Cho nên mặc cho cái sự tranh thành bại, mình buông bỏ cái thành bại của thế sự đi. Thành bại của thế sự đó là phù hư của tên ngũ quẩn. Ngũ quẩn phù hư không cứ là tam độc thủy bào hư xuất một. Tam độc là tham sân si, thành bại nó là con đẻ và là sản phẩm của tam độc. Từ ý niệm tham cực sân cực si, nó mới sinh ra cái sự thành bại, đắc thất hơn thua, phải quỷ tốt xấu. Cho nên là tu hành đó thì vị thiền tăng mà kêu bằng buông thõng thiền tăng giải giác mê. Cái người tu hành là tăng ni á, chữ thiền tăng đấy là nói về tăng ni. Còn nói về Phật tử thì cũng vậy, cũng phải học về cái cách bỏ, cái cách mở. Cái gút nào cũng có cách mở hết rồi. Mình dùng chữ gút và mở đó là nói tới từ đó là mình nhớ tới kinh Lăng Nghiêm đó. Phật lấy cái khăn kiếp ba đó, cái khăn suôn sẻ thẳng láng vậy đó, Phật cột sáu cái gút để cho biết rằng là cái khăn là ví cho cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của chúng ta nó giống như cái khăn suôn sẻ, không có cái gút nào hết đó. Vậy mà khi mà đã cột sáu cái gút rồi đó thì nó thành không còn là cái khăn láng liếc trơn tru đẹp đẽ suôn sẻ nữa, mà nó có lục cục lòn hòn. Cái khăn không còn là công dụng của cái khăn được nữa, mà nó thành sợi dây có gút. Rồi Đức Phật mới dạy cái cách mình mở gút. Đức Phật cách nghĩa rằng là đã có gút là do có cột, không cột là không bao giờ có gút, mà có gút là do cột, mà có gút rồi thì gút nào cũng có cái cách để mở, tại mình không biết mở. Chứ mà phải học cách mở, rồi phải kiên nhẫn mà mở. Mở nhanh không được rồi thì mở chậm chậm, tìm cái mối manh của nó mà mở cái đầu mối. Mà tìm được cái đầu mối rồi là cái gút mở được hết. Chỉ giải giác mê là vậy đó. Buông thõng thiền tăng giải giác mê, chứ giải là mở. Cõi mở, mở cái gút để cho nó trơn láng. Hãy giác là nó cái khăn nó trơn láng, mà hãy mê thì giống như cái khăn bị cột gút vậy. Số biết gì rào chim thủ thủy, nghe tiếng chim, nghe tiếng suối róc rách, tiếng chim hót líu lo, mà mình biết tu á thì nó cũng thành là một cái đối tượng để mình tham thiền. Cho nên liễu đường của tôi nó có cái câu là liễu triệt tam vô, là điểu ngữ thiền minh giai đạo lý. Cái người nào mà nhận thức hiểu rõ về không, về vô tướng, về vô tác, về vô nguyện, không vô tướng vô tác, hoặc là không vô tướng vô nguyện, hiểu được cái đó. Cái đó thì tôi nói nhiều rồi, đó là tam giải thoát môn, là không vô tướng vô nguyện, hoặc là không vô tướng vô tác. Hiểu được cái đó rồi thì là điếu ngữ thiền minh giai đạo lý. Tiếng chim hót, ve kêu, nước chảy, gió reo đều là cái đối tượng tu tập tham thiền để cho mình phát huy cái đạo lý. Khi nghe tiếng suối nước gì vào chim thủ thủy, ve ngâm gió gặt, vân vân, nhìn đâu cũng đều là cái cái đối tượng để tư duy, để quán chiếu, để tham thiền này. Cho nên cái câu là liễu triệt tam tam vô húc sinh địa ngữ thiền minh giai đạo lý, liễu tri thất đại xương đầu diệp lạc thị thiền na, tam vô liễu triệt tam vô thì liễu ngữ thiền minh giai đạo lý, mà liễu tri thất đại hiểu rõ về ý nghĩa thất đại nó sâu sắc rồi đó, thì xương đầu diệp lạc, cái giọt xương rơi, cái lá cây rụng đều là cái cách là một cái môi trường, một cái hiện tượng để cho cái người tu hành soi rọi quán chiếu về ngoại cảnh, về nội tâm của mình đấy, nó thành là cái biểu hiện tu thiền đấy. Do vậy mà là cái câu này ta gọi là xuất nhất di rào chim thủ thủy, thì mình phải tương quan, mình phải hiểu nhiều về cái việc đó, mình phải hiểu qua cái liễu tri thất đại thì trực quan xương đầu diệp lạc thị thiền na, mình phải hiểu là liễu triệt tam vô điểu ngữ thiền minh giai đạo lý. Những câu đó tôi giảng rồi, bây giờ tôi nhắc lại có nghĩa là mình phải hiểu nó tương quan tương duyên tác động nhau trong cái trí mình, trong cái đầu của mình đó. Cũng giống như nhà thơ, ta nhìn đâu ta cũng thấy ra thơ, thì mình là đệ tử Phật, mình nhìn đâu mình cũng thấy là điều kiện để tư duy, để quán chiếu, để tu hành. Nghe cái gì, thấy cái gì, ngửi cái gì, đếm cái gì, xúc cái gì, hoặc là đi trên rừng, trên núi, hoặc là đi vào đường xá, cũng có thể tư duy quán chiếu như vậy. Đấy. Số giấc gì nào chim thủ thủy, lòng ta vắng lặng bóng chiều quê. Bóng chiều quê cũng là một hiện tượng tu hành. Ta đang đi trong cái cảnh đồng quê, ta đang đi trong cái bóng chiều ta đi trong cánh đồng quê, đi trong bóng chiều ta, mà lòng ta vắng lặng cũng là một phương pháp tu hành. Vắng lặng đây là vắng lặng có nghĩa là chúng ta hướng về với cái đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh, vốn thanh tịnh của mình. Cái tánh thanh tịnh vốn có của mình là thường, lạc, ngã, tịnh. Còn nếu như mà nó xảy ra cái ý niệm mà tham sân si mạn nghi ha, hay là nói cách khác là giống như là cái bữa trước tôi mới vừa là tặng quý vị đó, là chúng ta làm thế nào mà tâm hồn của chúng ta hả, gọi là Phật sự tùy duyên tri túc lâm tiền lạc cảnh, lâm tiền tật cảnh lạc nhàn nhàn. Tôi mới nói ngày hôm qua đó, thị phi bất thiệp nhân tình sự, hỷ lạc vô can tự ngã tâm. Cái bài hôm qua tôi nói là bài giáo lý chưa đụng chuyển lúc này. Các đoạn trần duyên ly tứ tướng của cái bài đó giảng chưa hết đâu. Cái bài đó là giảng nó đi vô cái kinh Kim Cang Bát Nhã gần hết bộ kinh ấy. Các đoạn trần duyên ly tứ tướng vô tâm đối cảnh thị chân thiền. Cái bài tôi triển khai qua đúng ra là phải nói vài lần nữa nó mới là kỹ, nó là sâu. Nếu mà học thiệt đó là còn nhiều vấn đề lắm, nói hôm qua vậy là chưa hết.
Tại bữa nay là mình tới cái câu là lòng ta vắng lặng bóng chiều quê cũng vậy.
Mà nghe như vậy đó, rồi mình mới ứng dụng, rồi mình mới đặt thành cái đề tài để mình tư duy, để mình quán chiếu, để mà mình đối trị với cái vọng tâm của mình, thì gọi là người tu đó. Tu là phải vậy đó. Chứ mà tôi nói đó là nói nữa người ta không có hợp thế. Nhiều người ta không có hợp. Tu không phải là lại, tu không phải là cầu nguyện, không có van xin ai hết, mà tự mình phải sửa thân, sửa tâm. Thân khẩu ý của mình phải sửa. Do vậy cho nên là đọc qua bài thơ vậy đó, rồi mình phải phát huy cái trí tuệ mình ra, mình nhận thức, mình soi rọi. Chứ còn là cầu nguyện là giáng sinh là lại lục, là kể cả gọi là sám hối, kể cả là sám hối 108 lại, lại rất kỹ 108 lại, lại ướt áo dầm về giống như là tạt nước trong áo sống vậy đó. Tôi nhỏ tôi mới lại vậy hoài chứ, không lại đâu có được. Tại người ta dạy kiểu đó thì mình cũng phải làm theo chứ, không thì đuổi mình đâu cho mình ở chùa. Cho nên cái thời kỳ mà tôi học Phật ở trường, ủa tôi cha ơi, cái y với cái áo một ngày không có lúc nào khô, ăn cơm mà phải mang y mang áo, đắp y áo rồi ăn cơm mà cúng bằng bình bát, ăn rồi đó là đi kinh hành là ba vòng. Mà ba vòng là tôi có ông thầy, ông chơi kỳ, lâu lâu ông hứng, ông đi 7 vòng. Trời Phật ơi, nó ngán còn hơn là người ta gọi là ăn chè đậu, nó ngán cỡ nào đó. Chứ còn ở đây, tụi nó ngán vô cùng. Ông thầy nó chơi kỳ, nó đúng là tôi thì cũng không có hay lắm đâu. Nhưng mà tại cái thời kỳ đó đó mà. Làm vậy đó là đi 7 vòng gọi là tu rồi, gọi là người đó tu nhiều quá, chứ không phải. Không phải đi 7 vòng mà tu nhiều, không phải đi 3 vòng mà tu ít. Mà đi kinh hành này, đi bọc theo dòng chùa nó còn đi nhiều, mà nó đi 7 vòng. Mà ăn cơm rồi nó nực ướt áo như là áo tắm rồi, như mắc mưa rồi. Mà đi 7 vòng. Phiền não vô minh đầy ngát cái trong ba cái tâm của ba cái học trò đó. Tôi nói thiệt vậy đó. Mình nói thiệt thì không có giấu giếm chi đó. Bởi vì buổi sáng mơ là ngồi học cả buổi rồi, rồi trưa là nghỉ được chút xíu là ăn cơm mà mang y, đắp y, mà cái vùng Sài Gòn nó nóng như siêu vậy đó. Mà y rồi hậu rồi cúng rồi ăn rồi cúng rồi, cái này đứng ngay đó vậy là tụng cái đi kinh hành đi 7 vòng. Tới từ xuống là quần áo nghĩa là ướt nơm hết trơn, áo sống ướt nơm hết. Thành ra không phải đi 3 vòng cũng không gọi là tu hành tốt, mà 7 vòng thì là càng tệ hơn. Nhưng mà hồi đó là anh em tôi đó có một nhóm mấy người đó nha, mà trong đó có ông thiền sư Thanh Từ nữa đó, với huynh tôi là Bửu Huệ là làm giám đốc của cái trường Phật học, cao đẳng Phật học ở ngoài xa cả miền Tây bây giờ Sài Gòn á. Huynh đó đó với tôi nè, với một huynh mà thầy của cái huynh đệ mà tôi ở gần bên đây nè, thầy của cái ông đó là huynh đệ tôi, là giao ước với nhau là bữa nay mình đi kinh hành mình niệm coi là mỗi một người vậy là mình phải giữ chánh niệm, mình đếm coi là được bao nhiêu cái niệm Phật. Thế thì 4-5 năm vậy là có ông Tịnh Đức nữa, Tịnh Đức chết rồi, là đếm xuống rồi thì viết giấy, viết trong bàn tay đưa ra cái bữa đó là nếu như mình đếm được là 420 niệm, mình 4 người ta vậy mà mình sai cái đó tức là mình sai. Thì bữa nào cũng làm như vậy, vừa là vui mà vừa là buộc lòng là mình phải tập chánh niệm, chứ còn không cũng đi mãi vòng mà mình lơi chánh niệm thì nó cũng uổng phí. Thành ra làm vậy nó có cái vui, Mà đó là cái cách mà tập tu để mình kéo cái tâm mình kia bằng tu chỉ đó. Chỉ tức là phải tĩnh tâm mới được làm như vậy, chứ còn cái tâm mà tạm niệm là nó quên hết, không được niệm chuỗi. Mấy anh em tôi ở đó là không được niệm chuỗi, mà phải niệm bằng cái trí của mình từng niệm vậy đó. Đó mà đi bãi vòng giờ tôi nhớ lại trật lắc hết, đâu có cần, không phải tu vậy. Nhưng mà chẳng qua là không biết làm cách nào, chưa hiểu cách tu làm vậy. Cho nên là niệm Phật mà kêu tên Phật không vậy cũng không phải, không có hiệu quả đâu. Cho nên là bây giờ tôi biết, tôi thấy rõ, rất rõ, nhưng mà điều nói không phải ai cũng nghe. Chứ đi niệm Phật mà gọi là niệm rần rần kêu tên Phật, cái đó gọi là kêu tên Phật chứ không phải niệm Phật. Niệm Phật là nhớ Phật, mà nhớ Phật tức là nhớ giải thoát, nhớ giác ngộ, nhớ chánh niệm, nhớ không vô tướng, vô tác, vô nguyện. Phải nhớ cái đó thì gọi là niệm, niệm cái tỉnh thức, cái giác ngộ đó gọi là niệm Phật. Chứ còn kêu tên Phật không có được. Nhưng mà bây giờ có cái chỗ người ta gọi là cái phong trào đó, là bởi vì làm như vậy là người nào không biết tu khỉ khô gì hết là cũng đi, cũng gọi là đi tu nữa, cũng gọi là đi tu được rồi đó. Tới đó là kêu tên Phật, kêu tên Phật là chưa xuống ăn đàng hoàng, nhà có mấy lạnh rồi đàng hoàng, rồi ăn cơm rồi cái rồi nghỉ ngơi chút, chiều cái lên cái kêu tên Phật nữa, cái đó không trúng, tu vậy không trúng. Nhưng mà mọi người bình dân người ta có khả năng làm tới cỡ đó thôi. Bảo người ta văn như tư như tu, người ta không văn nổi. Không văn nổi là người ta không tư nổi. Tư tức là tham thiền đấy. Quán chiếu tư duy người ta không làm được. Rồi biết sửa thân, sửa miệng, sửa ý người ta sửa không nổi. Thì bây giờ chỉ có cách là kêu tên Phật vậy mà gọi là tu vậy thôi. Mà tu như vậy là không được, không có thành công. Nhưng mà nói cái này là nhiều người không chịu lắm. Cho nên là lòng ta vắng lặng, bóng chiều quê đó, mọi bước đi, mọi môi trường, mọi hoàn cảnh, nếu mà biết phát huy chánh niệm tu hành đều là có lợi ích hết. Cho nên là tôi muốn nhắc tới nhắc lui hoài là đệ tử Phật, tăng ni cũng như đệ tử Phật tại gia phải học Phật, phải văn di tư, tư di tu, nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi ứng dụng thực hành, gọi là tam huệ học. Và ứng dụng thực hành là dựa trên cái cơ sở sửa, tu sửa thân, tu sửa khẩu, tu sửa ý. Cái tu thì nói nghe mình mong vậy, chứ còn thật sự là thân, miệng, ý thôi, có ba cái đó. Ba cái điểm đó là ba cái điểm mà mình cần phải khắc phục, phải bồi dưỡng, phải thường có chánh niệm. Mình mới ghép nó vô khuôn khổ, vô kỷ luật, vô chánh niệm thì cuộc sống mình mới có nhẹ nhàng. Nó có ba điểm đó. Còn mình không trị được cái thân khẩu ý của mình để cho nó phóng túng đó, thì trong sự nhờ thầy là hoàn toàn không có nhờ được cái gì hết. Thầy mà còn làm cho thầy không được thì thầy làm cái gì cho ai chứ? Thầy mà không điều chỉnh được thân khẩu ý của thầy thì thầy là bất quá là ta đã cầu an khắp ba gia, giờ này bệnh lão thúc thôi ta, nam mô Phật cứu cho con giới, văn vẳng từ xa không được đâu. Vì không được đâu cho nên ông thầy già nào rồi cũng chết hết đấy. Mà nói cái đó khó nghe ta không chịu đấy. Thôi thì bây giờ tôi đọc lại cái này một lần nữa, nghe chơi vậy thôi. Tây Nguyên hoài cảm,
Tây Nguyên đồi núi chập trùng xa, gió lộng rừng thông mây tăng qua, mây đến mây đi trời vẫn tịnh, gió đưa gió đẩy cảnh thường như. Chữ thường như này, chữ như là có đóng gọt ghép đó, là như như đây là như như bất động đó. À, cảnh đó là như thị tướng, như thị tính, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh, tức là thập như thị đó. Chữ như đóng gọt ghép là để nhắc Phật tử đó. Mặc cho cái cuộc tranh thành bại, buông thõng thiền tăng giải giác mê, chú biết gì rào chim thủ thủy, lòng ta vắng lặng bóng chiều quê. Đấy, vậy đó. Giờ thì tùy mình thích, tùy mình muốn ghi nhớ được điều nào thì mình ứng dụng trong cuộc sống điều này. Hy vọng là như thế. Hy vọng là Phật tử để tâm mà văn như tư, tư như tu. Thì hôm nay ngừng ở đây. Xin chúc Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ để ý cái cách tham thiền, cái cách tu thiền. Ở tôi mới nghe là cái việc mà tu thiền mà mỗi ngày mà bắt ngồi 2-3 tiếng ngồi đó không phải đâu đó nha. Tu thiền người ta hành thiền, người ta gọi là, tức là đi mà cũng vẫn là thiền. Đi chơi rừng đây nè, Tây Nguyên tự cảm nè là đi chơi rừng đó, mà vẫn là thiền được đó. Cái đó gọi là hành thiền đó. Còn tọa thiền là ngồi, mà ngồi kiểu nào cũng được. Cái mắt ngồi sững là cái chân người ta đau, sao ta ngồi được. Cái lưng của người ta bị cột sống là ngồi 2-3 tiếng sao ta ngồi được. Rồi thần kinh tọa, người ta làm sao ta ngồi lâu được. Mà ngồi lâu không được vậy là người ta không có được phước báo hay sao? Người ta không được giảng sanh cực lạc hay sao? Người ta không được niết bàn hay sao? Vậy thì người nào cũng phải là mạnh chân hết trơn á, lưng đội chắc chắn hết trơn. Còn người bệnh người ta không có chánh niệm được hay sao? Cho nên giải thiền mà ngồi 2-3 tiếng để có là thi ngồi, chứ không phải là tu thiền là vậy. Khổ lắm, vậy mà nói người ta không có chịu đâu, người ta chịu thi à. Thiền là tư duy tu, là tỉnh lự, chứ không phải là ngồi. Cho nên hành thiền, đi rừng, đi suối, ngồi bên suối mà ngồi chầm hổm cũng được. Còn có cái võng văn treo bên đó ngồi cũng được. Rồi cái trải ra cái tấm gọi là tọa cụ, ngồi cũng được. Ngồi chầm hổm ngồi kia nào cũng được hết á. Ngồi sau là miễn đừng có sâu bọ vô trong người, rồi đều là ngồi ngoài rừng đều được hết. Chứ không nhất thiết là phải ngồi kiếp già mới được. Nhưng mà ngồi kiếp già phải nó vẫn lắm đấy. Cái thấy là ngồi vẫn đấy. Nhưng mà tập cực không cần thiết. Nói như vậy là gần như là mình trái lại thật. Không, không phải trái. Nhưng mà nếu ngồi được cũng vẫn tốt. Bởi vì cái cách ngồi rất là vững, để cho nó không ngã. Cái kiểu của Phật thì Phật là tu mẫu mà. Phải làm cái nào cũng phải cho nó có khoa học, cho nó vững vàng. Nhưng mà mình có thể là ta đang cuộc sống mà làm sao biết được ngồi lâu được. Người ta có chánh niệm là được à? Người ta có cột thân khẩu ý của ta vào trong cái chánh niệm là được. Để nhớ cái chỗ đó đó. Tôi mới nghe đây nè, tôi mới nghe cái tin tức Phật tử báo tôi rằng là cơ thể người ta nhiều lắm. Cuộc sống cũng có, thần kinh tọa cũng có. Rồi cái chân yếu nên là không ngồi được. Rồi vậy là chẳng có phước báo, chẳng có kết quả, chẳng có an lạc hay sao? Không phải vậy đâu. Đấy, cho nên hành thiền cũng được, tọa thiền cũng được, thậm chí là ngọa thiền trước khi chưa ngủ mà có chánh niệm, có chánh tư duy, phát huy kinh trí tuệ mà học kinh điển ở trong cái lúc mà mình sắp ngủ, hoặc là cái lúc mà mình thức dậy mà mình chưa dậy được, mà nằm đó mà tư duy một cái bài kinh nào đó, để mình cột thân tâm mình, để mình nhắc nhở thân khẩu ý mình, đều là có phước đức hết, có giải thoát được. Đấy, cho nên là đã để là vậy đó, là phải sửa thân, sửa miệng, sửa ý thôi. Tôi xin ngừng ở đây vậy. Chúc các Phật tử cởi mở lòng ra, đừng chiều dục tình, ngược dòng luân hồi.
thì đâu có khó chi thẳng đến Niết Bàn. A Di Đà Phật. Chào tất cả.